Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ hai, ngày 24 tháng 10 có những nội dung chính sau đây. Sản lượng thịt hơi xuất chuồng đạt trên 131.000 tấn. Doanh nghiệp đồng hành cùng sự phát triển của thành phố Thái Nguyên. Văn hóa giao thông tạo nên đô thị văn minh hiện đại. Sau đây là nội dung chi tiết. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thành phố Thái Nguyên tích cực thi đua lập thành tích chào mừng 60 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên 19 tháng 10 năm 1962, 19 tháng 10 năm 2022 và đón nhận huân chương lao động hạng nhất. Thưa quý vị và các bạn, tại kỳ họp lần thứ tư Quốc hội khóa 15 đang diễn ra, Chính phủ trình phương án điều chỉnh mức lương cơ sở, thực hiện tăng lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức lên mức 1,8 triệu đồng trên một tháng, tăng chi lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng với đối tượng do ngân sách nhà nước bảo đảm, dự kiến áp dụng từ ngày 1 tháng 7 năm 2023. Đây là thông tin được rất nhiều người quan tâm. Phương án đề xuất nâng mức lương cơ sở đáp ứng nguyện vọng của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là sau những lần phải hoãn trước đó do khó khăn về kinh tế từ ảnh hưởng của dịch COVID-19. Với mức tăng 310.000 đồng trên một tháng, tương đương 20,8%, đây là lần điều chỉnh có biên độ lớn nhất trong gần 20 năm qua. Mức tăng lương này được tính toán tương đối sát với tình hình và phù hợp với năng lực của ngân sách. Bên cạnh đó, việc đề xuất tăng chi lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội cũng được đưa ra để áp dụng cho đối tượng do ngân sách nhà nước chi trả khoảng 12,5%, hỗ trợ thêm với người nghỉ hưu trước năm 1995, tăng trợ cấp ưu đãi cho người có công và các chính sách an sinh xã hội gắn với lương cơ sở khoảng 20,8%. Theo thống kê của Bộ Nội vụ, tính từ thời điểm điều chỉnh lương cơ sở gần nhất, ngày 1 tháng 7 năm 2019, cả nước có gần 40.000 cán bộ, công chức, viên chức nghỉ việc, chiếm 2% tổng số biên chế được giao. Nguyên nhân chủ quan chủ yếu là tiền lương ở khu vực công quá thấp, chưa đáp ứng và tạo động lực để họ gắn bó với công việc. Cùng với đó, lạm phát dù được kiềm chế nhưng vẫn tăng, khiến vật giá thị trường leo thang. Chỉ số giá tiêu dùng CPI bình quân 8 tháng năm 2022 tăng 2,58% so với cùng kỳ năm trước. Nhiều khoản chi phí khác cũng tăng cao như học phí, viện phí. Cả hai khoản chi phí này đang trên lộ trình tính đủ, tính đúng thì bắt buộc tiền lương phải tăng theo. Việc tăng lương cơ sở lần này cũng là tiền đề để tiến hành cải cách chính sách tiền lương theo tinh thần nghị quyết số 27 NQTU năm 2018 của Ban chấp hành Trung ương Đảng. Trong đó, nhà nước sẽ bãi bỏ mức lương cơ sở và hệ số lương hiện nay, xây dựng mức lương cơ sở bằng số tiền cụ thể trong bảng lương mới. Thực hiện thống nhất chế độ hợp đồng lao động theo quy định của Bộ Luật Lao động hoặc hợp đồng cung cấp dịch vụ đối với những người làm công việc thực hành phục vụ, mở rộng quan hệ tiền lương làm căn cứ để xác định mức tiền lương cụ thể trong hệ thống bảng lương, từng bước tiệm cận với quan hệ tiền lương của khu vực doanh nghiệp phù hợp với nguồn lực của nhà nước, hoàn thiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang phù hợp với quy định của bảng lương mới. Theo các chuyên gia, bản chất của việc thực hiện cải cách tiền lương là trả lương theo vị trí việc làm và khối lượng công việc. Đây là vấn đề mang tính tổng thể, phù hợp với thực tiễn, nhưng đòi hỏi nguồn lực tài chính lớn hơn và gắn liền với cải cách bộ máy, tinh giản biên chế. Khi chưa đảm bảo các điều kiện, thì điều chỉnh tăng mức lương cơ sở hiện nay là điều cần thiết. Từ đầu năm đến nay, tổng sản lượng thịt hơi xuất chuồng toàn tỉnh ước đạt trên 131.000 tấn, tăng 8,8% so với cùng kỳ năm 2021 và bằng 83% kế hoạch cả năm. Trong đó, sản lượng thịt lợn hơi ước đạt trên 67.000 tấn, thịt gà hơi ước đạt trên 47.000 tấn. Nhằm đáp ứng nhu cầu thực phẩm dịp cuối năm, hiện nay các địa phương đã chủ động hướng dẫn bà con tái đàn theo khuyến cáo của ngành chức năng và áp dụng các biện pháp phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc gia cầm, hướng dẫn chăn nuôi an toàn sinh học. Cùng với đó, tiếp tục quan tâm phát triển chăn nuôi theo hướng tập trung quy mô trang trại, ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ về giống năng suất cao, trùng lạnh, tự động hóa vận hành thức ăn, nước uống, sát trùng, xử lý môi trường và xây dựng chuỗi liên kết giá trị trong chăn nuôi. Thời gian qua, phường Phú Xá đã có nhiều hoạt động phong phú nhằm tuyên truyền hướng dẫn người dân về chuyển đổi số, Ủy ban Nhân dân phường đã chỉ đạo 13 tổ công nghệ số cộng đồng, trong đó lực lượng đoàn viên, thanh niên và hội phụ nữ làm nòng cốt ra quân tuyên truyền, hỗ trợ người dân sử dụng sản phẩm dịch vụ số như Thái Nguyên ID, Xây Thái Nguyên, sổ tay đảng viên, dịch vụ công, ứng dụng định danh điện tử VNEID, truyền thông về sàn thương mại điện tử postmart.vn, vòsò.vn, phổ cập kỹ năng số để người dân được thụ hưởng các kết quả do chuyển đổi số mang lại. Bên cạnh đó, phường đã tích cực tuyên truyền về ngày chuyển đổi số quốc gia, công cuộc chuyển đổi số trên các trang mạng xã hội như Zalo, Facebook, tuyên truyền bằng hình thức trực quan như căng gieo băng rôn, khẩu hiệu tại các trục đường và nơi tập trung đông người. Thông qua các hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng các sản phẩm số nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai các nhiệm vụ về chuyển đổi số quốc gia, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 01 ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về chương trình chuyển đổi số tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, nâng cao nhận thức của người dân và toàn xã hội về vai trò, ý nghĩa và lợi ích chuyển đổi số. Công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo trong 9 tháng qua được Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên duy trì thường xuyên các ngày trong tuần. Việc tiếp nhận, phân loại, xử lý, giải quyết đơn thư, các vụ việc khiếu nại tố cáo mới phát sinh được giải quyết kịp thời, đúng quy trình, đảm bảo quyền lợi cho người dân. Trong kỳ, thành phố đã tiếp thường xuyên 265 lượt công dân, tiếp định kỳ và đột xuất của lãnh đạo thành phố 37 buổi với 37 công dân. Tổng số đơn đã tiếp nhận trong kỳ 788 đơn, trong đó có 600 đơn đủ điều kiện xử lý. Số đơn thuộc thẩm quyền của Ủy ban Nhân dân thành phố là 316 đơn, đơn không thuộc thẩm quyền 284 đơn. Các cơ quan chuyên môn của thành phố tham mưu cho Ủy ban Nhân dân thành phố giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo, đề nghị phản ánh thuộc thẩm quyền, đảm bảo đúng quy định của pháp luật, không có vụ việc tập trung khiếu kiện đông người. Kết quả đã giải quyết xong 296 trên 316 đơn, đạt 93,7%, đang kiểm tra xác minh 20 đơn bằng 6,3%. Ngày 22 tháng 10 năm 2022, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Thái Nguyên đã khởi tố vụ án, khởi tố 15 bị can về tội đánh bạc. Trước đó, khoảng 11 giờ 30 phút ngày 14 tháng 10 năm 2022, sau khi ăn cỗ cưới ở xóm Bến Đò, xã Linh Sơn, thành phố Thái Nguyên, một nhóm đối tượng gồm 15 người ở các xóm Bến Đò, Núi Hột, Làng Phan, Ngọc Lâm đều ở xã Linh Sơn đã rủ nhau đánh bạc bằng hình thức đánh sóc đĩa thắng thua bằng tiền. Đến khoảng 13 giờ 20 phút cùng ngày, nhóm đối tượng đánh bạc trên đã bị tổ công tác của đội cảnh sát hình sự Công an thành phố Thái Nguyên phát hiện bắt quả tang. Tổ công tác đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang và thu giữ vật chứng, gồm tổng số tiền trên chiếu mà các đối tượng sử dụng để đánh bạc gần 22 triệu đồng, 2 chiếc đĩa, 2 chiếc bát sứ tròn, 4 quân vị bằng tre, 1 chiếu nhựa màu xanh. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận toàn bộ hành vi chơi sóc đĩa được thua bằng tiền. Thưa quý vị và các bạn, trải qua 60 năm xây dựng và trưởng thành với sự đoàn kết thống nhất cao trong lãnh đạo chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, sự điều hành quyết liệt, linh hoạt của chính quyền thành phố và sự đồng thuận cao của các tầng lớp nhân dân, thành phố Thái Nguyên có bước phát triển vượt bậc, khẳng định sứ mệnh đầu tàu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Thái Nguyên. Có được những kết quả trên còn có sự đóng góp to lớn của các doanh nghiệp, doanh nhân, những người trực tiếp sản xuất ra của cải vật chất, đóng góp tích cực trong công tác thu ngân sách nhà nước và thực hiện tốt các chương trình phát triển kinh tế xã hội của thành phố. Cùng với sự phát triển và lớn mạnh của các doanh nghiệp trong tỉnh và trong cả nước, đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân của thành phố Thái Nguyên đã có những bước phát triển nhanh chóng cả về số lượng và chất lượng. Đến nay, trên địa bàn thành phố có trên 22.000 hộ kinh doanh cá thể và trên 2.200 doanh nghiệp, hợp tác xã sản xuất, kinh doanh đang hoạt động. Vượt qua những khó khăn, thách thức bởi tác động tiêu cực của dịch COVID-19, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn thành phố vẫn không ngừng nỗ lực vươn lên, đảm nhận những công trình lớn mang ý nghĩa điểm nhấn cho đô thị trung tâm của thành phố. Điển hình như tòa tháp đôi Pram do công ty Pram Thái Nguyên làm chủ đầu tư đã được tái khởi động từ cuối năm 2021. Ngay trong thời điểm dịch COVID-19 vẫn còn rất phức tạp, đến nay chỉ sau gần một năm thi công, công trình với tổng mức đầu tư trên 1.000 tỷ đồng, quy mô sàn xây dựng trên 60.000 m2, gồm 3 hạng mục chính là 4 tầng khuấy đế, 1 tháp 18 tầng và 1 tháp 25 tầng với rất nhiều công năng sử dụng đã hoàn thành toàn bộ phần xây lắp, chuyển sang các công đoạn hoàn thiện và dự kiến đưa vào sử dụng quý 3 năm 2023. Ông Chu Phương Đông, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty trách nhiệm hữu hạn Pram Thái Nguyên nói:
Kể từ khi công ty tái khởi động dự án tháp đôi Parai, thì ngoài sự cố gắng nỗ lực của chủ đầu tư, thì chúng tôi đã nhận được cái sự đồng hành, sự chia sẻ của thành phố Thái Nguyên.
Để đồng hành giúp đỡ các doanh nghiệp trên địa bàn phát triển thuận lợi, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền thành phố Thái Nguyên đã kịp thời chỉ đạo ra soát, cắt giảm thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp vượt khó để ổn định và duy trì hoạt động, đảm bảo việc làm cho người lao động. Đặc biệt trong công tác giải phóng mặt bằng để triển khai thực hiện các dự án, thành phố Thái Nguyên luôn có quan điểm chỉ đạo quyết liệt, khẩn trương, trên cơ sở thực hiện đúng các quy định chính sách pháp luật về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Nhờ đó, nhiều dự án công trình trọng điểm do các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố đảm nhận đều đã có mặt bằng sạch và nhờ đó mà triển khai thi công rất tích cực, đáp ứng tốt yêu cầu về tiến độ và chất lượng công trình. Ông Hoàng Hữu Sơn, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Xây dựng và Thương mại Hoàng Hải nói.
Trong 2 năm vừa qua, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, thành phố đã triển khai kịp thời và đồng bộ các chính sách của nhà nước về hỗ trợ người lao động gặp khó khăn, cũng như các chính sách miễn, giảm, giãn thuế, phí. Điều đó cũng trợ giúp cho doanh nghiệp giảm bớt những cái khó khăn.
Với bản lĩnh kiên cường, nhạy bén trong kinh doanh, nên ngay trong những thời điểm khó khăn của suy thoái kinh tế và dịch bệnh COVID-19, nhiều doanh nghiệp của thành phố Thái Nguyên vẫn mạnh dạn mở rộng và chuyển hướng kinh doanh đa ngành, đa lĩnh vực. Điển hình trong số này không thể không nhắc tới Công ty Cổ phần Thương mại Thái Hưng, Công ty Cổ phần Thương mại và Xây dựng Quỳnh Minh. Bắt đầu kinh doanh và định hình thương hiệu trên thị trường bằng những sản phẩm thép, mặt hàng truyền thống của quê hương. Nhưng đến nay, ngoài việc mở rộng thị trường thép trong nước và quốc tế, cả hai công ty đều đã đầu tư thêm nhiều lĩnh vực kinh doanh khác như vận tải, khách sạn nhà hàng, bất động sản, trường học. Chính sự năng động này đã tạo ra những cơ hội mới, thành công mới cho các công ty, doanh nghiệp và những kết quả về doanh thu hàng năm lên tới hàng nghìn tỷ đồng, chính là những con số biết nói, minh chứng rõ ràng cho những thành công ấy. Bà Nguyễn Thị Vinh, thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Thái Hưng cho biết.
Chúng tôi mong muốn được tiếp tục cống hiến cho thành phố Thái Nguyên những dự án, những công trình mang tính đẳng cấp mà phù hợp với quy hoạch chung của thành phố Thái Nguyên, cũng như hướng tới một thành phố Thái Nguyên năng động, sáng tạo và góp một phần nhỏ vào cái sự phát triển chung, sớm đưa Thái Nguyên trở thành một trong những thành phố đáng sống, đáng tự hào của người dân Thái Nguyên.
Không chỉ tập trung đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, các công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn thành phố Thái Nguyên cũng thường xuyên quan tâm công tác phát triển đảng trong doanh nghiệp, qua đó đã phát huy tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức đảng trong việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp, tạo sự thống nhất cả về nhận thức và hành động nhằm hoàn thành tốt những mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, đóng góp vào sự phát triển ổn định, bền vững của doanh nghiệp. Thực hiện trách nhiệm đối với xã hội, những năm qua, cộng đồng doanh nghiệp thành phố Thái Nguyên đã tích cực hưởng ứng các phong trào đền ơn đáp nghĩa, Thái Nguyên chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau, góp phần trợ giúp người nghèo, người bị ảnh hưởng do thiên tai dịch bệnh, người có công với cách mạng ổn định đời sống. Nhờ có nguồn huy động xã hội hóa và nguồn ngân sách địa phương, từ năm 2016 đến nay, thành phố đã chi trên 84 tỷ đồng hỗ trợ cho các đối tượng trên, góp phần tích cực vào việc đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn. Trao đổi về vấn đề này, bà Dương Kim Tuyên, Giám đốc Công ty Cổ phần Dược và Thiết bị Y tế Hà Tuyên, nói.
Với Hà Tuyên thì chúng tôi rất là chú trọng đến cái hoạt động an sinh xã hội. Từ những cái thời kỳ đầu còn thành lập thì chúng tôi đã bắt đầu kết hợp với Hội khuyến học tỉnh trao tặng hàng nghìn cái quyển sổ tiết kiệm cho học sinh nghèo vượt khó, rồi tặng quà cho bệnh nhân nghèo, rồi người trẻ mồ côi, rồi người khuyết tật. Hiện nay thì công ty đang tạo một cái văn phòng làm việc tại cái trụ sở này cho câu lạc bộ phụ nữ khuyết tật thành phố Thái Nguyên làm việc.
Góp phần cùng với cấp ủy, chính quyền thành phố thực hiện tốt nhiệm vụ đồng hành cùng doanh nghiệp, có vai trò không nhỏ của Hội Doanh nghiệp thành phố Thái Nguyên. Với trên 640 hội viên chính thức và hội viên trực thuộc, sinh hoạt ở cấp hội và 12 chi hội doanh nghiệp phường xã, nhiệm kỳ 2015-2020, hội đã phát huy hiệu quả vai trò trung tâm, tập hợp sức mạnh của cộng đồng doanh nghiệp, đại diện cho tiếng nói chung của các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố. thực hiện tốt trách nhiệm bảo vệ quyền và lợi ích của các hội viên, hỗ trợ tích cực cho các hội viên khắc phục khó khăn, tăng cường hợp tác để phát triển sản xuất kinh doanh. Hàng năm, các doanh nghiệp hội viên đóng góp nguồn thu lớn vào ngân sách nhà nước, tạo việc làm và thu nhập cho hàng nghìn lao động, đồng thời luôn tích cực đồng hành cùng với thành phố trong công tác từ thiện, an sinh xã hội. Ông Phạm Văn Quang, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp thành phố Thái Nguyên, vui mừng nói.
Hội Doanh nghiệp thành phố đang có một cái phát động phong trào thi đua để kỷ niệm 60 năm ngày thành lập thành phố. Đó là vấn đề không nợ thuế, không nợ bảo hiểm và không nợ lương công nhân. Lực lượng hội viên hưởng là rất đông đảo. Thì mong muốn của cộng đồng doanh nghiệp Thái Nguyên là thành phố sẽ có một cái chiến lược bứt phá để xây dựng thành phố giàu đẹp hơn nữa và cái mức sống của người dân và doanh nghiệp trong những năm tới cao hơn nữa cả về tinh thần và vật chất.
Nhờ tinh thần vượt khó vươn lên của các doanh nhân, doanh nghiệp cùng với sự thấu hiểu, đồng hành của các cấp lãnh đạo thành phố trong việc tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, chắc chắn các doanh nhân thành phố Thái Nguyên sẽ vững tay chèo, đưa con thuyền doanh nghiệp đến bến bờ thành công, góp phần xây dựng thành phố Thái Nguyên thêm giàu mạnh, văn minh và hiện đại.
Chuyên mục An toàn giao thông.
Thưa quý vị và các bạn, cùng với những kết quả có được trong công tác tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông của cơ quan chức năng, thì việc ngày càng nhiều hơn tỷ lệ người dân đã thay đổi từng nhận thức, thái độ và có hành vi ứng xử tích cực khi tham gia giao thông đã góp phần quan trọng đẩy lùi tai nạn giao thông, từng bước xây dựng văn hóa giao thông. Tại nút giao giữa đường Phan Đình Phùng và đường Bến Tượng, việc chấp hành luật giao thông của các phương tiện, đặc biệt là thực hiện nghiêm hiệu lệnh đèn báo giao thông đã khiến ký ức về sự chen lấn của các phương tiện hay tình trạng xe máy tranh thủ vượt qua nút giao khi đèn giao thông đang ở ranh giới giữa xanh và đỏ dường như đã không còn. Sự thoải mái, yên tâm khi tham gia giao thông tại đây là điều mà nhiều người dân có thể cảm nhận được.
Khi có đèn xanh, đèn đỏ là người dân dừng đỗ rất là có ý thức, mong muốn làm sao mà cái sự tuyên truyền của các cơ quan pháp luật đến các hộ, các gia đình và các trường học để cho trong xã hội chúng ta giảm bớt những cái tai nạn đáng tiếc.
Không chỉ ý thức chấp hành các quy định về luật an toàn giao thông của người điều khiển phương tiện, mà ngay cả người đi bộ cũng thể hiện nét đẹp văn hóa này. Ông Trần Quang Huy, tổ 5, phường Phú Xá, thành phố Thái Nguyên chia sẻ.
Tôi là người thường xuyên là đi qua đường là tôi cứ đúng vạch tôi đi.
Còn em Nguyễn Thanh Xuân, sinh viên trường Đại học Y Dược, Đại học Thái Nguyên nói.
Cháu chỉ đi bộ từ nhà đến trường xong đi về thôi ạ. Chấp hành tốt luật giao thông thì sẽ giảm xảy ra tai nạn giao thông. Cháu mong muốn là kiểu người dân tiếp tục phát huy cái sự chấp hành ấy.
Dừng đỗ đúng nơi quy định, chấp hành nghiêm túc hiệu lệnh của biển báo giao thông không chỉ tạo nên những tuyến phố đẹp, đô thị văn minh, mà quan trọng hơn đó góp phần đảm bảo giao thông thuận lợi, thông suốt, giảm thiểu những tiềm ẩn về nguy cơ mất an toàn giao thông. Em Nguyễn Tiến Hưng, sinh viên trường Đại học Y Dược, Đại học Thái Nguyên mong muốn.
Em mong là mỗi người phải có ý thức của mình và chúng ta hãy tuyên truyền để có một xã hội thật văn minh.
Xã hội, đô thị văn minh luôn song hành với văn hóa giao thông, bởi đây là cơ sở, nền tảng vững chắc để có một nền giao thông hiện đại, văn minh và an toàn. Những thay đổi tích cực từ thái độ đến hành vi ứng xử văn hóa giao thông của người dân đã và đang góp phần xây dựng thành phố Thái Nguyên ngày một văn minh, hiện đại. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình thời sự hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi phần còn lại của đề cương tuyên truyền kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Võ Văn Ngân 1902-2022, lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và Cách mạng Việt Nam. 2. Người cán bộ tài năng của Đảng và Cách mạng Việt Nam. Trên cương vị vai trò Ủy viên chính thức Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 1, Bí thư xứ ủy Nam Kỳ, từng bước xây dựng kiện toàn hệ thống tổ chức Đảng ở Nam Kỳ 1935-1936. Thực hiện chủ trương của Trung ương Đảng, xứ ủy Nam Kỳ do đồng chí Võ Văn Ngân làm bí thư đã chỉ đạo các tổ chức Đảng theo sát tình hình và thường xuyên làm công tác vận động, lôi cuốn quần chúng tham gia cuộc vận động dân chủ, tham gia ủy ban hành động. Cùng với phong trào Đông Dương Đại hội phong trào đấu tranh của các tầng lớp nhân dân đòi các quyền dân sinh, dân chủ đã được đẩy mạnh và diễn ra trên hầu hết các tỉnh Nam Kỳ, đặc biệt là ở khu vực thành phố Sài Gòn và các tỉnh Gia Định, Chợ Lớn. Trên cương vị Bí thư Xứ ủy Nam Kỳ, đồng chí Võ Văn Ngân luôn chú trọng xây dựng các tổ chức hội, nhất là tổ chức công hội, xây dựng tổ chức đảng trong các cơ sở công nghiệp như Ba Son Sài Gòn, Đồn Điền Cao Su, Xe Lửa, chú trọng công tác tuyên truyền trong các phong trào công nhân. Do đó, phong trào công nhân Nam Kỳ có sự chuyển biến rõ rệt từ tự phát sang tự giác. Trên cương vị ủy viên chính thức Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí Võ Văn Ngân đã bắt tay vào công tác với tinh thần khí thế mới của đại hội lần thứ nhất của Đảng. Thời kỳ này ở Nam Kỳ, địch vẫn giáo giết lùng sục. Một số xứ ủy viên, thành ủy viên tiếp tục bị bắt. Đồng chí Võ Văn Ngân phải tạm thời cho rời trụ sở xứ ủy ở thành phố Sài Gòn về Ba Điểm, Hóc Môn, Gia Định, nơi cơ sở đã được xây dựng từ lâu, có quần chúng cách mạng vững vàng để công tác bảo vệ cơ quan lãnh đạo của Đảng được thuận lợi và chu đáo. Chỉ trong hai năm 1934-1935, dưới sự chỉ đạo của đồng chí Võ Văn Ngân, trên cương vị là ủy viên chính thức Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 1, Bí thư Xứ ủy, phong trào đấu tranh của công nhân và nông dân lao động đã có sự phát triển mạnh hơn thời kỳ trước, tiêu biểu là thành phố Sài Gòn, Chợ Lớn. Từ một đảng viên đầu tiên của chi bộ Đảng Cộng sản Việt Nam ở làng Đức Hòa và trở thành Bí thư Tỉnh ủy Gia Định tháng 4 năm 1931, rồi Bí thư Tỉnh ủy Chợ Lớn tháng 4 năm 1932, được Đảng cử đi dự đại hội lần thứ nhất của Đảng tháng 3 năm 1935, được bầu trở thành ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng tháng 3 năm 1935 và trở về phụ trách xứ ủy Nam Kỳ, Bí thư xứ ủy Nam Kỳ tháng 3 năm 1935. Đến hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng mở rộng, họp từ ngày 25 tháng 8 đến ngày 4 tháng 9 năm 1937, đồng chí Võ Văn Ngân là một trong năm đồng chí được bầu vào Ban Thường vụ Trung ương Đảng. Hội nghị tháng 3 năm 1938, đồng chí Võ Văn Ngân được bầu Ban Chấp ủy Trung ương cho thấy vai trò, cống hiến xuất sắc của đồng chí ở phương diện xây dựng, chỉ đạo lý luận và thực tiễn. Cả cuộc đời hoạt động và cống hiến cho cách mạng, cho sự nghiệp của Đảng vì mục tiêu độc lập dân tộc, đồng chí Võ Văn Ngân luôn thực hiện đúng đường lối của Đảng và lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, kết hợp với phát huy tinh thần cách mạng của quần chúng nhân dân. Đồng chí Võ Văn Ngân luôn tích cực tham gia và chỉ đạo các phong trào đấu tranh của quần chúng ngay trên quê hương mình và mở rộng địa bàn, tạo điều kiện cho các đảng viên hoạt động, xây dựng và phát triển tổ chức, thu hút những quần chúng ưu tú vào Đảng, tự nguyện chiến đấu trong hàng ngũ của Đảng, làm cho lực lượng của Đảng không ngừng lớn mạnh. Qua thực tiễn lãnh đạo các phong trào cách mạng, đặc biệt là trên cương vị người đứng đầu tổ chức Đảng các cấp, đồng chí Võ Văn Ngân không chỉ là một trong những người tiên phong góp phần khôi phục, củng cố tổ chức của Đảng, mà còn là người lãnh đạo tài năng, luôn nỗ lực đặc biệt trong tổ chức thực hiện mọi nhiệm vụ đặt ra của cách mạng trong bất cứ điều kiện hoàn cảnh nào. 3. Tấm gương đạo đức cách mạng sáng ngời. Hoạt động cách mạng trong hoàn cảnh hết sức khó khăn với sự khủng bố khốc liệt của kẻ thù, đồng chí Võ Văn Ngân luôn thể hiện phẩm chất đạo đức cách mạng sáng ngời. Ở bất kỳ cương vị nào, đồng chí ra sức làm việc cho Đảng, giữ vững kỷ luật của Đảng, thực hiện tốt đường lối chính sách của Đảng, luôn đặt lợi ích của Đảng và của nhân dân lao động lên trên, lên trước lợi ích riêng của cá nhân, hết lòng hết sức phục vụ nhân dân, vì Đảng, vì dân mà đấu tranh quên mình, gương mẫu trong mọi việc. Đồng chí luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Với 13 năm hoạt động cách mạng, đồng chí Võ Văn Ngân đã có những cống hiến rất to lớn cho Đảng và cách mạng nước ta, để lại tấm gương đạo đức cách mạng sáng ngời của người cộng sản tận trung với Đảng, tận hiếu với dân, suốt đời phấn đấu và sẵn sàng hy sinh vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Võ Văn Ngân 1902-2022 là dịp để chúng ta khẳng định tri ân công lao to lớn, noi theo tấm gương kiên trung, phấn đấu hy sinh của đồng chí đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, đồng thời tuyên truyền giáo dục về chủ nghĩa yêu nước, truyền thống cách mạng, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, tôn vinh sự đóng góp của các anh hùng liệt sĩ, các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng, của cách mạng Việt Nam. Tưởng nhớ và biết ơn sâu sắc những cống hiến to lớn của đồng chí Võ Văn Ngân, chúng ta nguyện noi gương đồng chí và các nhà lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng, nêu cao tinh thần trách nhiệm, ra sức học tập, lao động, công tác và chiến đấu, góp phần đưa đất nước vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, để sớm hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Quý vị và các bạn thân mến, trên đây chúng tôi vừa chuyển tới quý vị và các bạn toàn văn đề cương tuyên truyền kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Võ Văn Ngân 1902-2022, lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và Cách mạng Việt Nam. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 24 ngày 25 tháng 10 năm 2022. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 22 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 73-78%. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 21 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 80-85%. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 22 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 73-78%. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 21 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 80-85%.
Mục thông tin quảng cáo.
Thưa quý vị và các bạn, trước diễn biến nóng của dịch bệnh đậu mùa khỉ liên tiếp trong những ngày qua, Bộ Y tế đã có những văn bản đề nghị các địa phương tăng cường giám sát, phòng chống bệnh đậu mùa khỉ tại Việt Nam ngay từ cửa khẩu và tại các cơ sở y tế, kịp thời triển khai các biện pháp phòng chống, hạn chế tối đa số mắc và tử vong. Cùng với yêu cầu các địa phương tăng cường giám sát, phát hiện sớm các trường hợp đi về từ 12 quốc gia lưu hành ca bệnh đậu mùa khỉ, Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế khuyến cáo các biện pháp phòng chống tạm thời căn bệnh đang diễn biến phức tạp trên thế giới. Đồng thời, Bộ Y tế cũng đề nghị các địa phương tổ chức truyền thông, nâng cao nhận thức cho người dân về tình hình bệnh đậu mùa khỉ và các biện pháp phòng chống tạm thời. Theo đó, 6 biện pháp phòng chống được đưa ra là: 1. Tránh tiếp xúc gần gũi với người mắc bệnh đậu mùa, tránh tiếp xúc trực tiếp với vết thương, dịch cơ thể, giọt bắn và các vật dụng, đồ dùng bị nhiễm mầm bệnh. 2. Thường xuyên rửa tay sạch bằng xà phòng và các dung dịch sát khuẩn thông thường. 3. Che miệng khi ho, hắt hơi. 4. Người có các triệu chứng của trường hợp nghi ngờ cần chủ động liên hệ với cơ sở y tế để được theo dõi, tư vấn kịp thời. 5. Người có các triệu chứng của trường hợp nghi ngờ cần chủ động tự cách ly và tránh quan hệ tình dục. Người xác định mắc bệnh phải được cách ly y tế đến khi điều trị khỏi bệnh. 6. Người đến các quốc gia có lưu hành dịch bệnh đậu mùa khỉ cần tránh tiếp xúc với động vật có vú bị bệnh như động vật gặm nhấm, thú có túi, động vật linh trưởng, chết hoặc sống, có thể chứa virus đậu mùa khỉ, không nên ăn hoặc tiếp xúc với động vật hoang dã, không ăn thịt động vật chưa nấu chín kỹ hoặc ăn các sản phẩm của động vật bị nhiễm bệnh.
Hướng dẫn cài đặt và đăng ký tài khoản trên ứng dụng Thái Nguyên ID, nền tảng kết nối thông tin trực tuyến cho người sống và làm việc tại Thái Nguyên. Ứng dụng Thái Nguyên ID đã có mặt trên App Store và Google Play. Để tải app, bạn có thể nhập từ khóa Thái Nguyên ID trên kho ứng dụng. Biểu tượng logo app sẽ xuất hiện tại kết quả tìm kiếm. Bạn hãy lựa chọn để cài đặt ứng dụng về điện thoại. Sau khi tải app về máy, bạn hãy mở ứng dụng và lựa chọn tạo tài khoản mới. Ứng dụng sẽ chuyển đến giao diện để bạn nhập các thông tin đăng ký tài khoản, bao gồm họ và tên, giới tính, số điện thoại và mật khẩu. Mật khẩu mà bạn tạo phải có độ dài từ 6 đến 32 chữ số. Một tin nhắn chứa mã xác thực sẽ được gửi trực tiếp đến số điện thoại của bạn. Vui lòng kiểm tra và nhập chính xác mã xác thực vào ô rồi nhấn tiếp tục. Sau khi hoàn tất đăng ký tài khoản, ứng dụng sẽ hiển thị thông báo trên màn hình. Thái Nguyên ID, ứng dụng công nghệ định danh điện tử EKYC, tích hợp nhiều chức năng như kiểm tra, đối chiếu thông tin cá nhân tức thì với cơ sở dữ liệu tập trung, nhận diện người dùng bằng trí tuệ nhân tạo. Thái Nguyên là tỉnh đầu tiên trong cả nước áp dụng công nghệ này trên nền tảng di động. Tài khoản sẽ tự động được đăng nhập để bạn có thể bắt đầu trải nghiệm app với các tính năng nổi bật như tìm kiếm việc làm, theo dõi tiến độ thực hiện dịch vụ công, thuê nhà ở, cập nhật các tin tức đời sống xã hội và diễn biến dịch COVID-19 tại Thái Nguyên. Chúc bạn sẽ có những trải nghiệm tuyệt vời cùng ứng dụng Thái Nguyên ID.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thường, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Nguyễn Thanh Hải. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.